Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 20 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Hồng y John Henry Newman sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong chân phước ngày 19 tháng 9 tới đây. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những điều kiện để được hạnh phúc. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vienna, đại diện các tôn giáo thế giới kêu gọi các cộng đồng tôn giáo hãy có một tiếng nói chung mạnh mẽ hơn chống lại nạn kỳ thị những người bị nhiễm HIV và bệnh SIDA. Lời kêu gọi trên đây được các đại diện Kitô giáo, Hồi giáo và một số tôn giáo khác đưa ra hồi cuối tuần qua nhân dịp hội nghị quốc tế về HIV-SIDA nhóm tại thủ đô Vienna của Áo. Lên tiếng trong khóa họp đa tôn giáo trước hội nghị về SIDA, cựu giám mục Tin lành Áo Hedwig Sturm nói rằng các cộng đồng tôn giáo thế giới cần gia tăng cộng tác trong việc phòng ngừa bệnh HIV-SIDA trên thế giới. Ông Henny Albana thuộc Diễn đàn Hồi giáo Quốc tế thì nhấn mạnh rằng các tôn giáo cần giúp phổ biến việc cứu trợ từ thiện. Trong lĩnh vực này, sự sẵn sàng đối thoại liên tôn cũng như sự coi trọng những người bị HIV-SIDA là điều rất quan trọng. Bà Jan Bigel, Phó Giám đốc điều hành chương trình của Liên Hợp Quốc về bệnh SIDA, nhận xét rằng ngay từ đầu các cộng đoàn tín ngưỡng tôn giáo đã tham gia cuộc chiến chống HIV-SIDA, và bà nói thêm rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị hơn bao giờ hết. Sự thành công trong cuộc chiến chống bệnh SIDA tùy thuộc nỗ lực chung của chúng ta. Linh mục Phan Quibel, Giám đốc tổ chức Caritas Áo, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng ngân khoản cho chương trình chống HIV-SIDA, thay vì 15 tỷ Mỹ Kim như hiện nay, cần tăng lên 25 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để có thể thực sự chống lại bệnh dịch này.
Bruxelles, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi chấm dứt nạn nghèo đói vì đây là một thực tại gương mù. Lời kêu gọi trên đây được các giáo hội đưa ra trong một cuộc gặp gỡ tại Bruxelles bên Bỉ giữa Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, Ủy ban Giáo hội và Xã hội, Hội đồng các giáo hội Kitô Châu Âu và Liên hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE. Đại diện Ủy ban Hành pháp Châu Âu hiện diện trong cuộc gặp gỡ này là ông Laszlo Andor, người Hungary, Bộ trưởng Lao động, Dịch vụ Xã hội của Liên hiệp Âu Châu, cùng với một phái đoàn gồm nhiều nhân vật lãnh đạo khác của Liên hiệp Âu Châu. Phát biểu trong cuộc họp, Bộ trưởng Andor đã nói về những mục tiêu nằm trong kế hoạch 2020 nhắm ba mục tiêu chính, đó là phát triển kinh tế xã hội một cách thông minh, dài hạn và đưa tới sự hội nhập trên mọi bình diện. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế hoàng vũ, số người nghèo tại Âu Châu được ước lượng vào khoảng trên dưới 80 triệu. Bộ trưởng Xã hội của Liên hiệp Âu Châu tái khẳng định nỗ lực giảm 25% tổng số người nghèo trong vòng năm 2020 tới đây tại các nước Âu Châu.
Đức Tổng giám mục Jukka Pama thuộc Giáo hội Tin lành Luther Phần Lan và Đức cha Giuseppe Merisi, giám mục giáo phận Lodi kiêm chủ tịch Caritas Italia, đã trình bày về nỗ lực của các giáo hội Kitô trong khuôn khổ cuộc chiến chống nghèo đói. Cuối bài tham luận, Đức cha Merisi đã ghi nhận rằng trách nhiệm và vai trò của các giáo hội và các cơ cấu tổ chức rất khác nhau, nhưng không vì thế mà không thể tiến tới một sự cộng tác lành mạnh và hữu hiệu dựa trên những giá trị luân lý đạo đức được mọi thành phần xã hội công nhận. Mặt khác, Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu đã loan báo một cuộc gặp gỡ khác được tổ chức vào hôm qua 19 tháng 7 cũng tại Bruxelles giữa các đại diện Liên hiệp Âu Châu và các giáo hội Kitô Âu Châu để bàn về cuộc chiến chống nghèo đói. Trong thông cáo, Liên hiệp Âu Châu đã nhìn nhận phần đóng góp rất quan trọng và khả năng đáng kể của các giáo hội Kitô trong lĩnh vực này. Đại diện cho Liên hiệp Âu Châu trong cuộc họp hôm qua có ông José Manuel Barroso, người Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu và ông Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu. Phái đoàn đại diện các giáo hội Âu Châu đến từ 14 quốc gia, gồm có đại diện của Giáo hội Công giáo, Chính thống, Tin lành, Do Thái, Hồi giáo, Đạo Sích và Ấn giáo. Đại diện cho Giáo hội Công giáo có Đức Hồng y Peter Elder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Adrianus Van Luyn, Chủ tịch Liên hiệp Hội đồng giám mục Âu Châu.
San Salvador, Đức cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận San Salvador cho biết các giám mục Trung Mỹ sẽ nhóm họp vào tháng 11 tới đây để đưa ra một lập trường chung kêu gọi chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ thực sự cải tổ chính sách di trú tại nước này. Tuyên bố hôm 18 tháng 7 vừa qua trong cuộc họp báo sau thánh lễ Chúa Nhật tại thủ đô San Salvador, Đức Tổng giám mục Luis Escobar nói, trong khóa họp các giám mục Trung Mỹ sẽ viết thư cho Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng như cho Quốc hội và Chính phủ Mỹ để kêu gọi đẩy mạnh chương trình cải tổ chính sách di trú. Giáo hội Công giáo tại El Salvador mong muốn chính quyền Mỹ bãi bỏ luật bài người di dân đã được bang Arizona ở Mỹ ban hành. Luật này đi ngược lại các quyền con người, nó có tính chất kỳ thị chủng tộc. Vì thế, nó không hiện hữu tại bất cứ quốc gia nào, nhất là tại Hoa Kỳ, vốn nêu gương về dân chủ. Luật của bang Arizona cho phép cảnh sát bắt giữ những người bị tình nghi là không có giấy tờ. Hôm mùng 6 tháng 7, chính phủ Liên bang Mỹ đã yêu cầu một vị thẩm phán ngưng đạo luật này trước khi nó bắt đầu có hiệu lực. El Salvador hiện có 2 triệu 800 ngàn người dân sinh sống tại nước ngoài, trong đó có 2 triệu rưỡi tại Mỹ, và họ là một nguồn tài trợ quan trọng cho đất nước và gia đình của họ tại quê hương. Năm ngoái, những người di dân El Salvador tại Mỹ đã gửi về nước ngân khoảng gần 3 tỷ 500 triệu Mỹ kim.
Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã gửi 10.000 cuốn kinh thánh trẻ em tới miền Bắc Ghana bên Phi Châu. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua, cơ quan bác ái này có trụ sở tại Đức cho biết cuốn kinh thánh trẻ em có hình vẽ mang tựa đề Chúa nói với các trẻ em của Ngài, được dịch sang thổ ngữ của bộ lạc Konkomba ở miền Bắc Ghana, nâng tổng số kinh thánh trẻ em được ấn hành từ trước đến nay lên 162 thứ tiếng khác nhau với hơn 47 triệu cuốn. Kinh thánh trẻ em gồm 99 chương được rút từ Cựu và Tân Ước, nhắm giúp các trẻ em học hỏi đức tin một cách dễ dàng. Kinh thánh trẻ em hiện được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đưa tới thành phố Yendi, thủ phủ miền đông bắc Ghana. Tại đây có nửa triệu người thuộc bộ lạc Konkomba sinh sống.
La Habana, theo Giáo hội Công giáo Cuba, cho đến nay có 20 trên tổng số 52 tù nhân chính trị sắp được trả tự do, chấp nhận sang Tây Ban Nha sau khi được trả tự do. 11 người trong số họ đã cùng với gia đình tới Tây Ban Nha từ hôm thứ Hai đến thứ Tư, 14 tháng 7 vừa qua. 9 người khác sẵn sàng lên đường kể từ hôm qua, 19 tháng 7. Chính phủ Cuba quyết định trả tự do cho số tù nhân nói trên sau cuộc nói chuyện giữa đại diện chính phủ Raúl Castro và Đức Hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana. Trong cuộc viếng thăm Cộng hòa Kazakhstan hôm 17 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Ángel Moratinos đã loan báo sẽ có thêm 9 tù nhân chính trị Cuba cùng với thân nhân của họ, tổng cộng là 50 người, sẽ đến Tây Ban Nha vào ngày hôm nay, 20 tháng 7.
Vinhuk, phong trào phụ nữ công giáo tại miền Namibia ở miền Nam Phi Châu, mạnh mẽ tố giác nạn buôn người, trong đó có nhiều phụ nữ và thiếu nữ từ Nam Phi và Namibia. Phong trào phụ nữ công giáo Namibia bày tỏ lập trường trên đây và lo ngại vì tệ nạn này đang bành trướng từ sau giải túc cầu thế giới 11 tháng 7 vừa qua tại Nam Phi. trong tuyên ngôn bà Enma Dienda, điều hợp viên văn phòng trung ương của phong trào phụ nữ công giáo Namibia cho biết, nhiều phụ nữ đã được dùng như gái mại dâm trong dịp giải túc cầu thế giới vừa qua. Cho đến nay có nhiều phụ nữ bị đưa đi mất tích. Phong trào kêu gọi các thân nhân của các nạn nhân hãy trình báo với cảnh sát mọi hành vi khả nghi của những người có thể can dự vào việc buôn người, dù là người ngoại quốc hay người bản xứ. Bà Dienda cũng kêu gọi Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Phái tính và Trẻ em của Namibia hãy cứu xét nạn buôn người một cách nghiêm túc và tìm kiếm khuôn khổ pháp lý cần thiết để chấm dứt tệ nạn này. Hiện nay, Namibia chưa có đạo luật nào trong lĩnh vực này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Đức Hồng Y John Henry Newman sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước ngày 19 tháng 9 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 9 tới đây trong chuyến viếng thăm tại Anh Quốc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại Tổng giáo phận Birmingham để tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Đây là lễ phong chân phước đầu tiên ngài đích thân cử hành kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây hơn 5 năm. Đức Hồng Y Newman sinh tại Anh năm 1801 và qua đời năm 1890, thọ 89 tuổi. Ngài đã từ Anh giáo trở lại Công giáo và được coi là một trong những tư tưởng gia Kitô giáo lớn nhất trong các thế kỷ gần đây. Lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y chắc chắn là một biến cố sẽ để lại dấu vết không những trong giáo hội tại Anh quốc nhưng còn cho toàn thể thế giới Kitô giáo nữa. Đức Hồng Y Newman sống trong thế kỷ 19 là một thế kỷ vốn có xu hướng duy thực nghiệm và duy khoa học. Khi là một thần học gia Anh giáo, ngài đã khởi xướng phong trào Oxford nhắm đào sâu việc nghiên cứu thần học, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo phụ, tức là nghiên cứu về nền thần học trong thời kỳ giáo hội chưa bị chia rẽ nhưng còn thống nhất giữa Đông và Tây phương, đồng thời đối phó với những thách đố của trào lưu tân thời. Chính việc nghiên cứu ấy đã làm cho mục sư Newman đến gần Công giáo và gia nhập giáo hội này vào năm 1845 khi đã 45 tuổi. Biến cố này đã gây kinh ngạc trong dư luận Anh giáo bấy giờ. Hai năm sau, ngài đã thụ phong linh mục Công giáo tại Roma. Sau khi trở lại Công giáo, cha Newman cũng gặp nhiều khó khăn và chống đối, nếu không muốn nói là đố kỵ. Thiên tài thần học của ngài chủ trương đề cao quyền tối thượng của lương tâm trên mọi chủ trương duy tín đã khơi lên những ghen tương và ngờ vực. Cả trong hàng giáo phẩm Công giáo bấy giờ không thiếu những người cho rằng cha Newman không có đủ đặc tính Roma và không cứng rắn đủ đối với Anh giáo mà cha đã từ bỏ. Cha Newman vượt qua được những thách đố đó và luôn luôn chủ trương rằng 10.000 khó khăn cũng không tạo nên một nghi ngờ nếu tôi hiểu rõ vấn đề. Cha John Henry Newman, người đã giữ vai chính trong đời sống văn hóa ở Oxford, nay bị gạt ra ngoài lề trong Công giáo vì người ta trách cứ cha không thực hiện đủ cuộc trở lại. Ngài viết, đối với tôi, các cuộc trở lại không phải là công việc thiết yếu, nhưng đúng hơn là việc xây dựng cho các tín hữu Công giáo.
Cha Newman gia nhập dòng thánh Filippe Neri và định cư tại thành phố Birmingham. Tại đây, ngài cũng thành lập một nhà của dòng. Cũng tại đây, cha Newman, nhà đại tư tưởng, nhà trí thức xuất sắc, sống cạnh những lầm than của các khu xóm lụp xụp trong một môi trường giáo hội, trong đó có ít người được học hành, và chính từ đó, ơn Thánh Chúa nơi ngài bắt đầu gieo vải đầy tây. Cha Newman viết, chiến thắng đích thực của tin mừng hệ tại điều này là khi nâng cao con người thuộc mọi tầng lớp lên trên bản thân họ và lên trên bản tính con người, khi kiến tạo sự cộng tác kỳ diệu của ý chí với ơn thánh, đó là nên thánh, đó chính là sự sáng tạo đích thực của tin mừng và của giáo hội. những vấn nạn trong Công giáo chống cha Newman chỉ chấm dứt sau khi Đức Giáo hoàng Leo XIII phong cha làm hồng y vào năm 1879, khi cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như một sự nhìn nhận công trình, các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi Đức Hồng Y Newman qua đời năm 1890, giáo hội Công giáo tại Anh Quốc ở trong giai đoạn tái triển nở sau ba thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ các tín hữu Công giáo Anh Quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công giáo tại các nước Anglo-Saxon với những tác giả tên tuổi như Chesterton, Benlock, Tolkien, Bruce Marshall và bao nhiêu người khác nữa.
Tư tưởng của Ngài, đức tin liên kết với lý trí là điều thời sự hơn bao giờ hết. Vì thế, việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman làm cho một số thành phần cảm thấy khó chịu và mạnh mẽ chống đối. Đó là những người chủ trương một thứ thanh giáo, một đàng cổ võ và truyền bá nền văn hóa tự do tính dục, và đàng khác thì vừa khi giáo hội Công giáo tìm cách làm nổi bật điều gì là tốt đẹp và thánh thiện, thì họ tìm cách tấn công giáo hội một cách quyết liệt. Người ta thấy điều đó khi gần đây, trong tiến trình điều tra phong chân phước, có việc mở mộ vị tôi tớ Chúa để kiểm chứng, thì có những phản ứng đặc biệt từ các nhóm ủng hộ đồng tính luyến ái ở Anh Quốc, cho rằng không nên di chuyển di hài Đức Hồng Y Newman đi xa khỏi mộ của người bạn chí thân và là cộng tác viên thân tín của ngài là cha Ambrose St. John, hai vị an táng chung theo di chúc của ngài. Ngụ ý của những lời phản đối ấy thật là rõ ràng. Newman muốn được chôn với người bạn của mình vì cả hai đã có một liên hệ với nhau thắm thiết hơn là tình bạn thông thường. Để biện minh cho lập trường này, thậm chí người ta cho rằng khi cha Ambrose qua đời, Đức Hồng Y Newman đã viết rằng, tôi vẫn luôn nghĩ là không có cái tang nào bằng cái tang của người chồng hay người vợ, nhưng tôi cảm thấy khó tin là có một cái tang lớn hơn, đau đớn hơn cái tang của tôi. Trong câu này, chỉ ám chỉ đến cảm giác mất mát, và chắc chắn là không coi hai bậc sống là ngang nhau. Ngoài ra, Đức Hồng Y Newman vẫn luôn là người quyết liệt hỗ trợ sự khiết tịnh và độc thân linh mục, đến độ Ngài định nghĩa sự độc thân này là một bậc sống cao hơn mà đại đa số người nam không thể mong ước. Thậm chí những người ác ý còn coi khẩu hiệu của Ngài, cor ad cor loquitur, lòng nói với lòng, như một sự ám chỉ tình cảm của Ngài với cha Ambrose, mà cố tình không biết rằng khẩu hiệu ấy là câu nói của Thánh Francisco de Sales. Trong thực tế, giữa Đức Hồng Y Newman và cha Ambrose St. John là một tình bạn thân thiết dựa trên lòng yêu mến Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Khi cha Ambrose qua đời, lúc ấy cha đang làm việc theo yêu cầu của Đức Hồng Y Newman để dịch một văn bản thần học hỗ trợ đạo lý về chín điều ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Nhưng nền văn hóa tháo thứ và cổ võ tính dục dường như không muốn nhận rằng có thể có những quan hệ thân hữu thanh khiết và nhưng không. Dường như họ không thể hiểu được vẻ đẹp luân lý mà Chúa Kitô đã biểu lộ.
Trong bối cảnh đó, ngày nay qua việc tôn phong chân phước cho cha Newman, giáo hội đề cao người như một mẫu gương trong việc theo Chúa Kitô. Giáo hội khích lệ các tín hữu đừng cam chịu ý tưởng mình phải bó tay chấp nhận một thế giới dường như hoàn toàn bị tục hóa. Việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman cũng là một dấu hiệu của giáo hội để cứu vãn và làm hồi sinh châu Âu Kitô giáo. Trên mộ của Ngài, Đức Hồng Y Newman đã cho khắc những lời này, Ex umbris et imaginibus et veritatem, qua hình bóng đến chân lý. Đây chính là vận mệnh của các tín hữu Kitô trong thời đại khó khăn ngày nay. Việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman cũng có thể là một cơ hội suy tư cho giáo hội Anh giáo đang bị hoang mang. Sau khi nữ hoàng đương kim Elizabeth II, Anh giáo sẽ có một vị giáo chủ chính thức là Thái tử Charles hiện thời. Ông đã từng tuyên bố mình là người phím thần. Và trong số các giám mục Anh giáo hiện nay, có những người công khai tuyên bố mình không tin những điều vốn là nền tảng đức tin Kitô.
cha John Stan dòng thừa sai La Salette và là thành viên hiệp hội các bạn Newman tại Pháp cho biết, nhiều tín hữu Anh giáo tiếp tục coi Đức Hồng Y Newman là một người của họ. Theo nghĩa, Ngài trở thành công giáo do lòng trung thành với giáo huấn mà Ngài đã nhận được từ Anh giáo. Bắt đầu là lòng gắn bó với đấng tạo hóa, với chân lý. Tiếp đến là cảm thức của nhà thần học Newman về mầu nhiệm giáo hội mà Ngài đã khám phá khi tiếp xúc với các tín hữu Anh giáo thuộc Thượng giáo hội, tức là Anh giáo gần gũi với Công giáo. Khi còn là một sư Anh giáo, Newman đã dạy rằng sự hiệp thông với giám mục mang lại cho chúng ta ơn đến gần núi Sion thành Jerusalem thiên quốc, đến gần Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất và là Thiên Chúa. Theo cha Newman, toàn thể các giáo hội do các giám mục cai quản họp thành giáo hội Công giáo. Khi còn là mục sư Anh giáo, Newman cho rằng chính sự sa đọa trong giáo hội Công giáo ngăn cản sự gia nhập của các tín hữu Anh giáo vào Công giáo. Giáo hội La Mã đã chẳng bất trung với các giáo huấn từ thời các tông đồ truyền lại và thực hành những việc phụng tự sai trái đó sao? Chẳng hạn, việc thờ phượng Đức Mẹ vốn không có trong giáo hội sơ khai. Tuy nhiên, mục sư Newman nhận rằng giữa giáo hội Roma và Anh giáo có một mối liên hệ rất thực tế, nhờ sự hiện hữu của các giám mục bắt nguồn từ các tông đồ. Newman nghĩ rằng giáo hội Công giáo gồm ba ngành, ngành giáo hội Roma, giáo hội Anh quốc và giáo hội Hy Lạp. Sự hiệp thông trọn vẹn giữa ba ngành, nhất là giữa Roma và Anh quốc trên nguyên tắc phải là chuyện bình thường. Nhưng Newman cũng nhận thấy rằng sự phê bình giáo hội Công giáo là một nhu cầu thật buồn. Sau này khi trở thành tín hữu Công giáo, Newman ghi nhận rằng phê bình Roma, tấn kích Roma đó là một nhu cầu sinh tử đối với những người tách rời khỏi giáo hội này. Trong cuốn sách Hộ giáo nổi tiếng, Newman trích dẫn công thức nghịch lý của nhà thần học Anh giáo Bernard Chinpin hồi thế kỷ 16, nói rằng người tin lành không thể đưa ra một biện minh nào cho sự ly khai của họ, ngoại trừ lý lẽ này, giáo hoàng là ngụy Kitô.
Tiến trình trở lại Công giáo của Newman bắt đầu từ mùa hè năm 1839. Mục sư Newman lợi dụng thời giờ rảnh rỗi để nghiên cứu lịch sử giáo hội hồi thế kỷ thứ năm và cuộc khủng hoảng đưa tới cộng đồng chung Chalcedonia hồi năm 451. Mục sư khám phá thấy rằng Otice lạc giáo và những người theo thuyết nhất thể, Chúa Kitô chỉ có một bản tính, lập luận trước giáo huấn của Thánh giáo hoàng Leo cả và của công đồng theo cùng một thể thức như lập luận về sau này được phía Tin lành và Anh giáo sử dụng, đứng trước công đồng chung Trento. Thực vậy, nhóm nhất thể và những người tin lành cũng như Anh giáo phủ nhận giáo huấn của công đồng, viện cớ rằng giáo huấn này trái ngược với giáo huấn chứa đựng trong Kinh Thánh và trong truyền thống, hoặc ít là họ viện cớ giáo huấn ấy vượt qua giới hạn của các giáo huấn xưa kia. Một khám phá thứ hai trong tiến trình trở lại Công giáo của mục sư Newman diễn ra ít lâu sau năm 1839. Đó là nguyên tắc đã được Thánh Augustino đề ra hồi thế kỷ thứ 4 trong cuộc tranh luận với các tín hữu Kitô ly khai. Nguyên tắc đó như thế này, mọi người có lý mà khẳng định rằng những người xa lìa thế giới Kitô thì sai lầm hoàn toàn. Trong thế kỷ thứ 4 rồi thế kỷ thứ 5, rất nhiều tín hữu Kitô tách rời khỏi trung tâm Kitô giáo, nghĩa là tòa thánh. Đó là những người theo lạc giáo Nestorio, những người theo thuyết nhất thể. Nguyên tắc do Thánh Augustino đề ra giúp kết luận tiên thiên rằng đám người ấy là sai lầm. Về phần tòa thánh Roma, Newman nhận thấy rằng tòa thánh vẫn là trung tâm của thế giới Kitô giáo hồi thế kỷ thứ 19 cũng như hồi thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 5.
Mục sư Newman khám phá các chân lý trên đây hồi năm 1839, nhưng mãi 6 năm sau, nghĩa là đến năm 1845, Newman mới trở lại Công giáo, vì có một chướng ngại cũ vẫn còn. Theo đó, mục sư cho rằng Roma dạy những điều không đúng và làm cho người ta hành động không đúng. Vì thế, gia nhập Công giáo đối với mục sư bấy giờ có nghĩa là thỏa hiệp với điều xấu ấy. mục sư Newman đứng trước một trường hợp khó khăn, nhưng rồi đã ra khỏi được tình trạng đó nhờ đọc các sách cho cha Russell, giáo sư tại Đại chủng viện Maynooth ở Ireland cung cấp. Cha Russell cho Newman đọc những sách đạo đức dành cho dân thường. Nhờ đó Newman cảm thấy rằng giáo huấn Công giáo dành cho dân Công giáo không phải là việc tôn thờ ngẫu tượng hoặc mê tín như trước đó ông vẫn tưởng. Trước khi gia nhập Công giáo, mục sư Newman đã viết cuốn sách thời danh tựa đề Khảo luận về sự phát triển tín lý. Sở dĩ Newman viết cuốn sách này là vì trong tư cách là nhà thần học, ông thiết nghĩ có một bổn phận lương tâm phải kiểm chứng. Tuy nhiên, sau khi mục sư thấy rõ đầy đủ, thì liền xin gia nhập Công giáo ngay mà không đợi cho đến khi hoàn thành cuốn sách đó. Trong sách này, nhà thần học Newman cũng trả lời một vấn nạn trước kia đã đưa ra để trách cứ Roma đã thay đổi tín lý. Câu trả lời của Newman ở đây thật là sáng sủa và đơn sơ. Để trung thành trọn vẹn với một dữ kiện mặc khải, cần phải đề ra những sự xác định, làm sáng tỏ khi nảy sinh những vấn đề mới. Vì thế, hồi thế kỷ thứ năm, đứng trước lạc giáo bấy giờ, công đồng chung Chalcedonia thấy cần phải định tín và xác định đó là sự diễn tả đích thực duy nhất của đạo lý chính tông. Lịch sử sau đó đã xác nhận điều ấy. Thuyết nhất thể phát sinh từ lòng nhiệt thành thần bí, từ một ý chí quyết liệt trung thành với giáo huấn của Thánh Cyrilo thành Alexandria bên Ai Cập. Nơi ngài người ta gặp cái thành ngữ monophysis, có nghĩa là một bản tính, nhưng theo thánh nhân, từ physis, bản tính, chưa có nghĩa chính xác như về sau này. Khi dạy rằng trong trước Kitô có hai bản tính, trong thực tế chính công đồng chung Chalcedonia đã trung thành với thánh Cyrilo. Đáng tiếc là những người phủ nhận giáo huấn đó quá nhiều khi tỏ ra một sự yếu đuối, có thể nói là về cơ thể, thúc đẩy họ đi theo lạc giáo. Vốn biết rõ lịch sử giáo hội, mục sư Newman biết trước có những khó khăn chờ đón mình sau khi gia nhập Công giáo, và thực sự đã xảy ra như vậy. Thậm chí người ta còn nghi ngờ Newman là lạc giáo. Tuy Đức Leo XIII bổ nhiệm ngài làm hồng y, nhưng điều này chỉ diễn ra vào năm 1879, tức là 34 năm sau khi Newman trở lại Công giáo. Trong một thư hồi năm 1868, tức là hơn 20 năm sau khi trở lại, cha Newman viết, trong Công giáo có một chiều sâu và một sức mạnh, trong tín lý của đạo có thần học, các nghi thức, các bí tích, và trong kỷ luật của đạo có một sự sung mãn làm cho chúng ta được tràn đầy. Trong đạo có một tự do, nhưng cũng có một nâng đỡ, so với những điều đó, sự lơ là của con người đối với chúng ta, dù là những người ở địa vị cao nhất, mà chúng ta có thể là nạn nhân những hiểu lầm của họ, không đáng kể là gì. Đó thực là bí quyết sức mạnh của giáo hội, nguyên tắc về sự không thiếu sót của giáo hội, và mỗi giây đảm bảo sự hiệp nhất không thể phá vỡ của giáo hội. Đó thực là khởi đầu của an bình thiên quốc.
Vừa rồi là bài viết về Đức Hồng Y John Henry Newman sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong chân phứ ngày 19 tháng 9 tới đây. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những điều kiện để được hạnh phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, ai cũng mong muốn hạnh phúc. Nhưng tìm đâu ra hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc chân thực? Chúng ta sẽ cố gắng phân tích dựa theo những luận cứ của lý trí, nhất là của mặc khải Kitô giáo. Trong tiếng Hán Việt, phúc hay là phước có nghĩa là may mắn tốt lành. Hạnh cũng là may mắn. Hạnh phúc là điều may mắn tốt lành. Trong tiếng Latin, có hai danh từ ám chỉ hạnh phúc. Felicitas và Beatitudo. Văn học cổ điển dùng cái từ Felicitas, gốc bởi Fertilitas hay là Fecunditas, có nghĩa là dồi dào phong phú. Hạnh phúc là sự thỏa mãn các ước mong mãn nguyện. Còn Tân Ước dùng danh từ Beatitudo khi nói đến các chân phúc của tin mừng. Danh từ này bắt nguồn bởi động từ beare, có nghĩa là làm nên tốt. Benum là một từ ngữ của bonum, tương đương với hảo trong tiếng Việt. Việc phân tích từ ngữ chỉ mới gợi ý rằng hạnh phúc là cái gì tốt đẹp, thỏa mãn những ước mong của con người. Thánh Thomas Aquino muốn đi sâu hơn vào bản chất của hạnh phúc. Hạnh phúc có thể được nhìn từ hai khía cạnh, khách quan và chủ quan. Khía cạnh khách quan xác định đối tượng có khả năng tạo nên hạnh phúc. Khía cạnh chủ quan mô tả trạng thái của con người được hưởng hạnh phúc. Xét về mặt khách thể, hạnh phúc phải là điều kiện tuyệt đối có khả năng lấp đầy hết mọi ước mong thèm khát của con người. Điều kiện tuyệt đối cũng đương nhiên loại trừ tất cả những bất toàn thiếu sót, và dĩ nhiên là không thể nào dung hợp với sự xấu. Đối với các Kitô hữu, điều kiện tuyệt đối chỉ có thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa. Còn xét về phía chủ thể, hạnh phúc là tình trạng của con người được hoàn toàn thỏa mãn mọi khát vọng. Nếu duy trì Thiên Chúa mới là hạnh phúc tuyệt đối, thì ta chỉ thực sự hạnh phúc chừng nào ta chiếm được Thiên Chúa. Và điều này diễn ra như thế nào? Dưới khía cạnh lý luận tự nhiên, phải nhìn nhận rằng ta chỉ có thể đến với Thiên Chúa bằng những quan năng tinh thần, lý trí và ý chí, chứ không phải bằng những cơ quan khả giác. Điều khó khăn là làm thế nào mà hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa được. Các triết gia Hy Lạp, chẳng hạn Plato và Aristotle, trả lời rằng nhờ sự chiêm niệm, contemplation. Nhưng mà điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực của trí tuệ, và có lẽ chỉ dành riêng trong một vài triết gia, chứ không phải là cho tất cả mọi người. May thay, chính Thiên Chúa đã đến gặp gỡ con người và nâng con người lên với mình. Đức tin Kitô giáo đặt tên là Hồng Ân Kết Hiệp, hay là Hồng Ân Được Thiên Hóa. Bước đầu tiên của tiến trình này là chính Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người sự khát khao hướng về những thực tại tuyệt đối, chân thiện mỹ. Thì thánh Augustino đã từng viết: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa. Trái tim con sẽ mãi xao xuyến bao lâu chưa an nghỉ trong Chúa. Tiếp theo đó, Thiên Chúa đã tự tỏ mình ra cho con người và tạo điều kiện để cho nguyện vọng của con người có thể thực hiện được. Ngôn ngữ Kinh Thánh. Khi nói đến mặc khải Kitô giáo về hạnh phúc, chúng ta nên lưu ý những điều liên quan tới mạch văn. Trước hết, có sự tiến triển về đối tượng hạnh phúc từ Cựu Ước bước sang Tân Ước. Vào những chặng đầu tiên của Cựu Ước, đối tượng của hạnh phúc xem ra chỉ giới hạn vào những phúc lộc ở đời này, con đàn cháu đống, đồng ruộng mênh mông. Điều này phản ánh trong khá nhiều thánh vịnh, chẳng hạn như là thánh vịnh 114 câu 12 và câu 15 như thế này: Mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn, đang tuổi xuân mơn mởn. Mong bảy gái con ta sáng như hình mỹ nữ khắc trên cột đền đài. Mong sao kho lẫm ta đầy ứ đủ mọi thứ hoa màu, số chim cừu tăng lên ngàn vạn tràn ngập khắp đồng quê. Mong sao giống bò bê mọc tròn béo tốt, không chết chóc lạc đàn, và mong sao đầu đường cuối phố không vẳng tiếng khóc than. Dần dần, đối tượng hạnh phúc mới được hướng về Thiên Chúa, như ta gặp thấy ở nơi các thánh vịnh huyền nhiệm 16, 49, 73. Chẳng hạn như Thánh vịnh 73 của 23-26: Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Hạnh phúc của con là ở cởi bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Sự thay đổi đối tượng của hạnh phúc lệ thuộc vào quan niệm về sự thưởng phạt. Vào lúc đầu, người ta cho rằng mọi sự thưởng phạt đều diễn ra ở trên đời này, chứ còn xa bên kia thế giới, dưới cõi âm ti, thì người lành kẻ dữ cũng đều chung một số phận. Các ngôn sứ nói thế sự thưởng phạt ở bên kia thế giới nữa, đặc biệt là vào thời Cánh Chung. Sang Tân Ước, chúng ta thấy rằng trong các dụ ngôn dành cho dân chúng. Đức Giêsu cũng dùng những hình ảnh cụ thể để giải thích tình trạng hạnh phúc dựa theo tâm thức bình dân. Với giới thương gia, Đức Giêsu ví nước trời như viên ngọc quý. Đối với các nữ phụ, nước trời được ví như mẻ lưới đầy. Với các nông dân, nước trời được ví như mùa gặt dồi dào. Nước trời cũng được ví với đám tiệc. Đó là những ngôn ngữ biểu tượng được dùng để mà diễn tả các thực tại mà ngôn ngữ phàm trần không thể nào diễn tả được. Chúng nói lên niềm vui, và đặc biệt là sự chung vui. Một vài từ ngữ xem ra có vẻ trí thức cần được giải thích trong bối cảnh văn hóa của mình cận đông. Tân ước diễn tả hạnh phúc con người qua các thuật ngữ như là biết Chúa, chẳng hạn, sự sống đời đời là biết Cha là Chúa chân thật, John 17:3, hay là nhìn ngắm, hưởng nhan Chúa, diện đối diện. Các cái thuật ngữ nhìn ngắm Chúa hoặc chiêm ngưỡng nhan Chúa không ám chỉ hành vi của trí tuệ cho bằng sự gần gũi thân thiết. Trong một xã hội cổ truyền, duy chỉ các quan cận thần mới được đặc ân đến gần nhà vua, còn nhân dân chỉ sụp đầu xuống đất mỗi khi nhà vua đi ngang. Một cách tương tự như vậy, biết Chúa không chỉ là hành vi của trí tuệ, nhưng ám chỉ kinh nghiệm thân tình quen biết. Tư tưởng này được gặp thấy cách riêng ở hai bản văn Tân Ước thường được truyền thống sử dụng để định nghĩa bản chất của hạnh phúc tương lai như là phúc kiến, tức là cái nhìn ngắm đem lại hạnh phúc, visio beatifica. Đoạn văn thứ nhất là 1 Corinto 13 câu 12. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt ra mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Đoạn văn thứ hai là thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 3 câu 1-2. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Trong hai đoạn văn vừa kể, việc nhìn thấy Chúa đi kèm theo việc biết Chúa và được biến đổi trở nên giống Chúa, đấng là chân lý, là tình yêu, là sự sống vĩnh cửu. Dù sao, Tân Ước đặt trung tâm của hạnh phúc vĩnh cửu ở việc ở bên Chúa, cùng chia sẻ niềm vui với cộng đoàn phúc nhân. Hạnh phúc mang chủ kích hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với tha nhân, hiệp thông với vũ trụ. Hạnh phúc vừa rồi chỉ đạt được ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, ngay từ đời này, ta có thể nếm hưởng phần nào nhờ con đường tám mối phúc thật. Bài giảng bát phúc thanh luyện chúng ta khỏi những ảo tưởng về hạnh phúc giả tạo và vạch cho ta thấy con đường dẫn tới hạnh phúc chân chính. Nhờ việc học hỏi chân lý, chúng ta phần nào được thông dự vào sự hiểu biết Thiên Chúa chân thật. Nhưng nhất là nhờ yêu mến, chúng ta được dẫn vào sự kết hiệp với Ngài. Nên nhấn mạnh rằng, yêu mến cần được nhìn từ phía Thiên Chúa trước khi nhìn từ phía chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước và trút đổ thần khí yêu thương vào lòng ta để mà ta có thể đáp trả. Yêu thương có nghĩa là ra khỏi cái bản ngã để mà kết hiệp với người yêu. Điều này giải thích vì sao mà các bài giảng về phúc thật đòi hỏi ta phải vượt ra nhiều thứ hạnh phúc giả tạo. Bởi vì chúng chỉ xoay quanh cái bản ngã, chiếm hữu tài sản, hà hiếp bóc lột tha nhân vân vân. Nói cho cùng, tám mươi phúc thật hòa lại cho ta thấy chính bức chân dung của Đức Giêsu mời gọi chúng ta chia sẻ con đường yêu thương qua việc từ bỏ mình để phục vụ. Các chân phúc cũng nâng đỡ niềm hy vọng của ta trong lúc phải tranh đấu để đạt được những điều Chúa đã hứa, khi phải trải qua những lúc sầu muộn, khi định chọn con đường hiền từ, khi chịu bách hại vì công lý. Trên thực tế, trải qua bao nhiêu thế hệ, các Kitô hữu đã dấn thân vào việc phụng sự Chúa Kitô, dù là những công trình vĩ đại như là rao giảng tin mừng, chẳng hạn như Thánh Phaolô, hoặc là những công tác khiêm tốn, tự nhiên là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống về lòng Minh Chúa Kitô. Bởi vì họ hy vọng vào phần thưởng mà Chúa đã hứa sẽ ban cho những tôi chung. Đây cũng là mục tiêu của mọi nỗ lực trong đời sống tâm linh, nhằm thánh luyện con tim được trong trắng, nó hầu xứng đáng chiêm ngắm Chúa kết hiệp với Ngài. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 41 viết rằng, phàm ai đi theo Đức Kitô là con người thập toàn, thì cũng sẽ nên người hơn. Chúng ta cũng có thể thêm rằng, các thánh nhân là những con người của bác phúc và là những con người sung mãn nhất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đa loan, viên đại diện các tôn giáo thế giới kêu gọi các cộng đồng tôn giáo hãy có một tiếng nói chung mạnh mẽ hơn chống lại nạn kỳ thị những người bị nhiễm HIV và bệnh SIDA. Vinhuk, phong trào phụ nữ công giáo tại Namibia ở miền Nam Phi Châu, mạnh mẽ tố giác nạn buôn người, trong đó có nhiều phụ nữ và thiếu nữ từ Nam Phi và Namibia. Brussels, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi chấm dứt nạn nghèo đói vì đây thực là một thực tại gương mù.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.